bây giờ là chương trình Trường Hay Trong Tuần. Thanh Phương xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Bùi Thanh Liêm mang tên Vũng Bùn Đại Học. Kính mời quý vị cùng nghe. Tâm bước vào lớp học, mắt đảo nhanh một vòng tìm chỗ có ghế trống. Mấy ngày đầu niên khóa lúc nào cũng vậy, lớp học luôn chật cứng người vì phần đông sinh viên nào cũng muốn giữ lớp theo cái kiểu dò thám, xem thử thầy dạy có hay không, chấm điểm có nới tay không, cua học có gan không. Phải đợi cho đến giữa khóa hay ít nhất cũng phải sau cái bài kiểm đầu khóa, thì lúc đó lớp học mới thưa bớt. Tân ngồi xuống chiếc ghế gần dãy chót, bỏ cái ba lô nặng trịch trên vai xuống, chàng thở phào nhẹ nhõm. Hai giờ học liền nhau, ra khỏi lớp trước là Tân phải vội vã cắm cổ mà đạp xe để may ra còn kiếm được chỗ ngồi cho lớp sau. Cực chẳng đã, nhiều khi chạy té khói mà đến nơi chẳng còn ghế trống. Mấy đứa không có lớp học liền giờ đã đến đó đống đồ trước gần nửa tiếng. Tân quay lại nhìn phía sau lưng, đã có lố nhố sinh viên chậm lục, có đứa đứng đó từ giấy lên tường mà viết, có đứa chọn mông quỳ mộng lên mấy bậc cầu thang mà viết, có đứa ngồi bệt xuống đất khoanh chân thiền yoga mà viết. Trong giây phút ngắn ngủi đó, chàng thấy mình còn là một kẻ may mắn vì còn sống được trên sự đau khổ của kẻ khác. Bỗng dưng trong đám đông lúc nhúc đằng sau, Tân để ý thấy được một người con gái Á Đông. Trong dáng điệu cô nàng thật khổ sở, vài đeo ba lô, tay cầm vở, tay cầm bút, thỉnh thoảng bị đẩy đưa theo cái làn sóng người. Tự nhiên Tân muốn làm một cử chỉ đẹp, muốn trở thành một thằng dạy gái bất đắc dĩ. Nhưng trong Tân như có ai nhắc nhở, chớ mà dạy con à, chớ có nên rước quả vào thân. Sống ở Mỹ đã lâu, Tân đã quen cái thói phức tỉnh ăn lê. Hơn nữa cơ thể của chàng cũng không cho phép Tân làm sằng. Cái ghế nệm còn đang êm đít quá, cái dựa lưng còn thoải mái quá. Tân quay qua nhìn người con gái lần nữa. Bất chợt nàng phóng tầm nhìn về phía Tân. Trong nàng không có vẻ gì là cầu khẩn hay lạnh lùng. Đùng một cái, Tân đứng dậy làm anh hùng rơm. Tân tiến về phía nàng nói bằng tiếng Mỹ. Em có thể ngồi xuống chiếc ghế này của anh. Cô nàng hai mắt xe tròn, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Em đứng được mà. Không sao đâu, anh nhường chiếc ghế cho em thật đó. Người con gái cho có lẽ quen tính Mỹ, không thèm khách sáo dông dài, gật đầu một cái, rồi tiến nhanh về phía chiếc ghế trống. Nàng ngồi xuống một cách khép nép, không quên quay lại ban phát cho Tân một ánh mắt trìu mến, đầy vẻ biết ơn. Nội ánh mắt đó cũng đủ làm cho Tân ngây người rồi. Nếu chỉ có một việc đơn giản như thế mà lấy được cảm tình của người đẹp, thì đó là một việc đáng nên làm. Tân cảm thấy mình như một đứng cùng tử, một tay ga lăng thứ thiệt. Trong khi đó, đám sinh viên Mỹ chung quanh rơi vẻ ngạc nhiên. Thế nào chúng nó cũng nghĩ, tại sao trên đời này lại có một thằng khùng như vậy? Suốt giờ học, Tân chẳng chăm chú tập trung nghe giảng sư. Đầu óc chàng cứ nghĩ toàn chuyện đâu đâu. Tân tự hỏi, có phải cô bé này là người Việt không? Câu trả lời chắc là không. Sinh viên Việt Nam trong trường này tuy đông thật, nhưng phần đông, các nữ sinh thường theo học những ngành như kinh tế, kinh doanh hoặc y khoa, những ngành đòi hỏi trí nhớ hơn là suy toán. Bên kỹ thuật toàn là được sửa không hà. Họ hoàng thì mới thấy vài bóng tiểu thư bên phân khối kỹ thuật điện. Mà phần đông trong nhóm nữ sinh này toàn là con cháu của Trung Vô Diệm. Con gái theo học kỹ sư, không có thời giờ trang điểm, không có thời giờ tập thể dục thẩm mỹ, nên người vàng úa xanh xao, mặt mày hốc hác trông thật thảm. Tân nhích lại gần phía chiếc ghế cô gái đang ngồi, lén nhìn xem những dòng chữ trên giấy trắng. Những nét chữ còn mang nhiều đặc điểm Việt Nam. Chữ T và chữ H viết hoa khác lối viết của người Mỹ. Chữ R có cái đuôi cong lên theo lối viết của người Việt. Tân còn đang thắc mắc thì cô gái quay qua cười duyên. Anh là người Việt Nam hả? Đúng, sao cô biết? Hay vậy? Không biết nữa, chỉ đoán đại vậy thôi. Tân mỉm cười xòa bàn tay ra. Tôi tên Tân. Còn em tên Hạnh, Lưu Thị Thảo Hạnh. Hạnh mới về đây phải không? Hình như tôi chưa thấy trong trường này bao giờ. thốt ra câu đó, Tân mới biết là mình vừa lỡ lời. Trong trường này có cả mấy chục ngàn sinh viên nữ đông gần bằng sinh viên nam. Cho dù Tân là tên tò mò, gặp cô gái nào cũng để ý, cũng chưa chắc biết hết từng người. Không, Hạnh chuyển về đây gần năm trời rồi. Lúc trước, Hạnh theo xã hội học mới được nhận vào kỹ thuật cơ khí khóa rồi. Vừa lúc đó thì lớp học chấm dứt. Cả hội trường nhốn nháo, bàn ghế xôn xao. Tất cả mọi người vội vã vắt giò lên cổ mà chạy, để còn bắt kịp giờ học lớp sau. Tân cố vớt vát. Hạnh còn lớp không? Nếu không thì lên thư viện học chung với tôi cho vui. Hạnh hết lớp rồi, nhưng kẻ có hẹn với nhà bạn ở cafeteria. Để khi khác nha, mình còn gặp nhau trong lớp dài dài mà. Hạnh nhét sách vở vào trong ba lô nói tiếp. Tiện đây anh cho Hạnh xin số phone của anh đi. Chắc Hạnh sẽ phiền anh nhiều, vì bài vở Hạnh chậm tiêu lắm. Tân mừng húm, lấy giấy bút ra ghi số điện thoại của mình, không quên xin số điện thoại người đẹp. Sáng dịp, chàng bắt đầu phịa. Tôi cũng bận lắm, bị tụi bạn cứ gọi lại hỏi bài hoài, phải trốn vô thư viện mà học. Nhưng với Hạnh thì tôi sẵn sàng giúp, có gì thắc mắc thì cứ gọi lại, đừng ngại ha. Cảm ơn anh, thôi mình gặp lại sau ha. Cô nàng vừa tự giả xong, leo lên yên xe đạp cái vù, lấn vào đám đông trong nháy mắt. Nàng đi xa rồi, Tân mới chợt nhớ hồi nãy mình xả hơi bậy. Tân tự biết mình là đứa học không ra gì, bài vở lúc nào cũng chạy theo đằng sau, lúc nào cũng bị bí lung tung, đi hỏi mấy đứa bạn, nhiều phen tụi nó bực mình, làm Tân cũng nản. Ngày nào, Tân cũng vác cặp đến đứng trước cửa văn phòng mấy giáo sư đi hỏi bài. Có nhiều vị thấy Tân lúc nào cũng túc trực trước cửa văn phòng, làm họ phát ngán, vẻ khó hiểu như khi lộ hẳn ra mặt cả thầy lớn trò. Như thế mà hồi nãy Tân dám phan bừa là ta đây, thế nào cũng có ngày là đi chuột. Tân vái thầm cô gái, xã đừng gọi mình để hỏi bài. Trong khi đó, tại cafeteria của trường, có hai cô gái người Việt đang vừa ăn vừa nói chuyện. Lan à, hôm nay tao làm quen được một anh chàng người Việt trong lớp mày. Gặp mày là hết chàng này tới chàng đó, nghe riết muốn thủng cái màng nhĩ. Mày không nghe tin đồn trong trường hả? Có tin là con Hạnh này hư thương mất nét lắm, đã làm cho biết bao nhiêu anh Việt Nam thương bại danh liệt. Đứa nào xấu miệng đồn như vậy vậy? Ai mà biết được, dư luận mà hơi đầu để ý cho phí sức mày. Mà không có lửa sao có khói chứ, ai bảo mày cứ lẳng lơ đi dụ dỗ trời tơ làm chi. Cái con này, mày còn đánh giá tao như vậy nữa sao? Nói đùa thôi. Ơ, mà anh chàng nào vậy? Có con nhà giàu học giỏi đẹp trai không đó? Mày cứ dẫn dài như vậy, tao không thể nói chuyện với mày nữa đâu. Thôi cho xin lỗi đi mặt cô nương. Nàng nhìn nét mặt lại nói tiếp. Thôi không dẫn nữa, kể nghe xem ai vậy? Kể đi mà please. Hạnh nhai nốt miếng hamburger xong bắt đầu kể. Anh chàng này hả? Trông cũng thường thôi, nhưng được cái nói chuyện tháo vát, gã lăng số 1 và hình như là có vẻ smart lắm. Tên chàng là gì? Tân. Có phải Tân học bên cơ khí không? Tao không biết, mà hình như vậy, tại vì tao gặp chả trong lớp fluid mechanics mà. Nếu đúng vậy á, thì mày tiêu rồi, thằng cha đó chúa xạo ở đây ai mà không biết. Có phải anh chàng hơi mập mập, nói chuyện con mắt lúc nào cũng nháy nháy phải không? Ừ, như vậy, tao không nhớ nữa mà. Mày còn nghe đồn gì nữa không? Tao nghe nói thằng cha đã học dốt lắm mà lại còn gian lận một cây nữa. Có đứa gán cho cái tên là Tân Tủ Đề, vì trong cặp của gã lúc nào cũng một sách bài thi cũ. Còn có tin là gã bị bắt quả tang cụp vô trong lớp nữa, đang bị probation chưa hết hạn mà. Tin đồn gì ác vậy? Nhưng mà không biết có đúng không? Ai biết được, nhưng mà đã nói rồi, không có lửa sao có khói chứ. Thôi tao đi, sắp tới giờ vô lớp rồi. Lan đi rồi, Hạnh mới ngồi chống tay lên cầm suy nghĩ. Nàng cảm thấy cái số của mình sao mà đen quá, toàn là gặp những thứ cà chớn. Tuy mới chuyển trường về đây có gần năm trời, mà Hạnh đã gặp biết bao nhiêu chuyện rắc rối. Cái cộng đồng sinh viên Việt Nam ở đây tuy đông thật, nhưng tin đồn lại lan đi rất nhanh. Đặc biệt những tin xấu lại truyền đi trong dân gian lẹ hơn hết. Có lẽ thiên hạ họ thích đi nói số kẻ khác để thấy rằng mình vẫn còn tốt. Tuy mới chuyển về đây mà hắn đã lằng nhằng đến 4 năm mối tình rồi. Sau mỗi cuộc tình tan vỡ là hắn lại bị nói xấu thêm một tí. Thường thì những lời gièm pha về nàng xuất phát từ miệng của những anh chàng mà nàng cho số da. Có nhiều anh chưa được sơ muối gì mà cứ khoe ầm lên: em mê tao như điếu đổ, nhưng tiếc là em có chồng rồi, tao đâu có dại nhạo vô ăn đạn mày. Có chàng chỉ gặp hắn có một hai lần mà dám đi rao: đá con nhỏ đó, tao cũng tiếc, nhưng mà mặc áo cũ lâu ngày cũng chán mày, đời phải có thay đổi chứ. Nhưng mà đau đớn hơn cả là những tin đồn từ những người bạn trai của hạnh, những người mà hạnh đã từng yêu qua. Em vầm lắm, ngày nào cũng đòi, tao phải thôi em vì còn để sức mà lo học hành chứ. Những lời đàm tiếu này cũng có phần đúng sự thật, nhưng đến tai từng người, mỗi người tự thêu thắt một chút đỉnh rồi lan truyền đi. Riết rồi hạnh trở thành cái bia xấu để thiên hạ tha hồ gièm pha. Nhiều người nghe qua chưa chắc đã tin đâu, nhưng lại cứ đi vuông vít làm như ta đây rành chuyện nhân thế lắm. Trong số các tin đồn, nguồn tin mạnh nhất là hạnh đã có chồng còn đang ở dưới San Jose. Chuyện này đã làm hạnh đau khổ rất nhiều. Có nhiều đứa bạn hỏi mà hạnh không thèm đính chính hay phủ nhận, càng làm cho tụi nó nghi ngờ hơn. Năm 1978, gia đình hạnh vượt thoát sang được bên Thanh Lan. Tướng thoát được đi ngược cộng sản là thấy được thiên đường. Người đâu gia đình nàng lại kẹt ở đảo, không biết ngày nào mới được định cư. Cả hai bên họ nội ngoại của hạnh, không có ai sống ngoài quốc. Trong gia đình nàng lại không có người nào phục vụ dưới chế độ cũ, nên cuối cùng bị xếp vào ưu tiên chót của chương trình định cư. Mà ưu tiên chót thì chỉ còn có nước chờ những đệ tam quốc gia như Áo, Úc, Hòa Lan, Đan Mạch, Na Uy bốc thi theo chương trình hút rác. Ngặt một cái là ba má hạnh không thèm xin phỏng vấn những cái đoàn này. Không biết nghe ai suối, ông bà cứ nhất định chỉ đi Mỹ hay đi Canada thôi. Hơn một năm nằm già trên đảo, hơn mười mấy lần bị phái đoàn phỏng vấn Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đã làm cho ba má nàng bắt đầu nản chí. Đùng một cái, có một anh chàng người Việt gốc Hoa không quen biết nhưng bảo lãnh cả nhà sang Mỹ. Mẹ của hạnh vốn là người nặng tình ơn nghĩa, nên bà muốn đối đáp lại công ơn bảo lãnh của anh tàu chợ lớn nọ. Mà trả công người ta bằng cách nào khi cả nhà chỉ còn mấy bàn tay trắng? Cuối cùng bà quyết định gả con gái mình cho ân nhân. Năm đó hạnh vừa tròn 17 tuổi. Qua Mỹ, bà cụ mới thất vọng khi khám phá ra là đứa con rể gốc Hoa này xuất sắc tuổi của mình. Nhưng lời hứa thốt ra như tên bắn đi không thâu lại được. Cuối cùng bà đành gạt nước mắt mà nhìn con mình lên xe Hoa về nhà chồng, một người chồng gần bằng tuổi bố đó. Ngày cưới hôm đó hạnh đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của hạnh hôm đó không phải là những giọt nước mắt của cô dâu luyến tiếc bố mẹ ngày xuất giá tòng phu, mà là những giọt nước mắt căm hờn tủi nhục, tiếc thương cho một đời hoa sớm nở chúng ta. Mẹ của hạnh biết con mình xấu hổ, nên lễ cưới hôm đó bà chỉ mời vài người quen trong gia đình. Do đó sau này, đến khi về nhà chồng rồi mà bạn bè hạnh vẫn tưởng nàng đang còn độc thân. Nhưng sự thật rành rành ra đó, giấu làm sao được? Một người biết, rồi chục người biết, rồi trăm người biết. Hạnh đã phải chuyển trường mấy bận, mà đi đâu ai cũng biết cái gia cảnh của nàng. Nếu mà hạnh thực sự thương chồng, thì sự việc đâu đến nỗi, thì nàng đâu phải giấu giếm như vậy. Đằng này, hạnh không có một chút cảm tình gì với Lộ Anh Nam, người chồng đáng tuổi bố nàng. Lộ Anh Nam tối ngày chỉ lo kiếm tiền. Lâu lâu, hắn lại dẫn về một cô gái trẻ. Lúc ấy, hắn sẽ yêu cầu hạnh vắng nhà trong đêm đó. Sau đêm hành lạc, sau khi trả tiền sòng phẳng xong xuôi, Lộ Anh Nam sẽ gọi hạnh về nhà. Lộ Anh Nam coi việc ngủ qua đêm với những cô gái giang hồ như là một việc bình thường, như việc người ta giải trí, xem cine hay ăn uống vậy. Nhiều lúc Hành cảm thấy rùng mình khi nghĩ rằng có thể mình chỉ như những cô gái nọ dưới mắt của Lỗ Anh Nam. Từ chán ngán cuộc sống gia đình, Hành muốn thoát ly, muốn bay nhảy, muốn kiếm một mối tình khả dĩ. Vì thật ra Hành đang còn trong tuổi yêu đương mà chưa hề trải qua một tình yêu thật sự. Nghe Hành quyết định xin vào đại học, Lỗ Anh Nam đồng ý liền.
Đúng rồi, ngay phải đi học kiếm chút chữ bỏ bụng lo. Lại ngộ còn dám khoe với mấy đứa bạn là ngộ có được con vợ vừa đẹp vừa giỏi đó.
Nói rồi, Lỗ Anh Nam đưa tay sờ mó một cách nhàm nhở. Như mọi lần, Hành tránh né rồi kiếm cớ đi ra khỏi nhà. Đâu đây nghe như có những câu tiếng Việt lanh lảnh vang lên giữa một bầu không khí ồn ào tiếng Mỹ, kéo Hành trở về hiện tại. Hành nhanh tay qua vội rác rưới trên bàn, mắt giáo giác nhìn quanh. Cách đó không xa có hai anh sinh viên Việt Nam đang nói chuyện oan oan, thỉnh thoảng thì thầm vài câu gì đó rồi liếc xéo về phía Hành đang ngồi. Hành cúi đầu xuống đi thẳng ra khỏi cafeteria. Lúc đi ngang qua chỗ có hai ông tướng Việt Nam, Hành còn nghe rõ những câu thì thầm to nhỏ. Ừ đúng rồi, đúng quả rồi. Mày chắc không? Chắc nhiều bắp, đâu mày qua thử xem. Rồi có giọng nham nhở vang lên sau lưng Hạnh. Hạnh ơi, lại đây cho anh hỏi cái này. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải anh? Hạnh đã biết không thèm quay lại nhìn. Mấy lúc gần đây, Hạnh mang nhiều tai tiếng quá, đi đâu cũng ngại, cũng sợ gặp đám đông. Vì trong đám đông, thế nào cũng có một thiểu số người Việt. Trong thiểu số người Việt đó, thế nào cũng có đa số người thích ngồi không nói chuyện thiên hạ. Nhớ lúc trước khi mới thoát ly, Hạnh rất thích sống bên cạnh cộng đồng. Hạnh đã lao vào mọi sinh hoạt của những hội đoàn sinh viên. Có thể nói rằng một người con gái như Hạnh ở lứa tuổi 25, nàng đã nhìn đời hơi trễ. Khi xưa lúc mới lớn, chưa kịp biết thế giới bên ngoài thì đã phải về sống chung với một gã đàn ông mà nàng chưa hề biết qua. Gã đàn ông với một triết lý sống thật đơn giản, tiền và gái. Chỉ vì biết đời hơi trễ mà Hạnh mới bị sa ngã dễ dàng. Hạnh đã lăn xả vào biết bao nhiêu cuộc tình tội lỗi ở đại học đường. Trong số những anh chàng sinh viên gian dối với Hạnh, chưa chắc có ai yêu thương nàng thực sự. Họ chỉ tìm đến đồng hương để quên đi nỗi buồn viễn xứ. Có chàng đã có vợ con hẳn hòi, cũng dám tìm đến Hạnh để phiêu lưu tình cảm. Có chàng biết rõ Hạnh đã có chồng rồi, còn dám nhào vô để kiếm chút cháo. Nói chung, Hạnh là một con mồi ngon, mà tên thợ săn nào cũng muốn làm thịt. Mà thợ săn thì có bao giờ thiết nghĩ đến những đớn đau của con mồi. Họ chỉ muốn thanh toán, tiêu diệt, thủ tiêu bằng mọi cách để đoạt được điều mình muốn, để thỏa mãn cái thú tính vốn có sẵn trong con người thợ săn. Chỉ tội cho Hạnh. Lần đầu tiên xa nhà, tưởng sẽ nhìn thấy đời bằng màu xanh. Những người tình ở ngưỡng cửa đại học, nàng đã hết lòng yêu thương cho thân gãy phận. Sau vài lần thất bại trên con đường tình ái, Hạnh dần dần khôn lanh hơn, trai đá hơn, cẩn thận hơn, không dễ gì bị lợi dụng như trước nữa. Nhưng từ đó, Hạnh đâm ra thù đàn ông. Hạnh cứ nghĩ rằng đàn ông thằng nào cũng đạo đức giả bề ngoài, nhưng bên trong chứa đầy những mưu mô xảo quyệt, những dự tính mưu toan, làm sao để lợi dụng đàn bà con gái. Theo Hạnh nghĩ, lý do bọn đàn ông chuyên môn chạy theo nịnh bợ đàn bà con gái là để đạt đến một mục tiêu duy nhất, đó là tình dục. Nghĩ đến đó, Hạnh lại rùng mình vì thấy mình giống như mấy đứa con gái đứng đường sẵn sàng đi ngủ với trai sau khi được trang trải một khoản tiền sòng phẳng. Hạnh lắc đầu, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Bùi Thanh Liêm mang tên Vũng Bùn Đại Học. Chương trình Trường Hay Trong Tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.